Giảng giải 38 pháp hạnh phúc. Tác giả: Pháp sư Maha Thông Khan. Chương 3: Tiếp theo. Hạnh phúc chính. Học thông được luật. Muốn học thông luật cần phải phân tách 3 điểm trong luật. Thứ nhất, trạng thái của luật. Thứ hai, sự quan trọng của luật, và thứ ba, luật là nguyên tắc rất đẹp để người hành theo. Ai ai cũng biết rằng luật là những điều cấm không cho người vi phạm, do nơi nhiều vị trí thức đồng lập ra để mọi người trong một xã hội thực hành theo, để đem an vui lại cho xã hội, không phải do một người có toàn quyền sinh sát trong nhóm hay xã hội độc tài ra lệnh cấm đoán. Ai ai cũng biết rằng chúng ta, mỗi người chúng ta đều có hai lối đi là đường đời và đường đạo, vì mỗi người chúng ta có hai thành phần quan trọng là thân và tâm. Thân này sanh ra trong đời và sống trong đời, trưởng thành trong đời và sống trong đời. Tâm của chúng ta cũng vậy, nhưng tâm phải sống trong khuôn khổ của đạo đức, tức là luật của đạo, cũng như thân phải tùy thuộc kỷ luật, tức là luật của đời. Tất cả nhân loại sanh ra trong cõi ta bà này đều phải ở dưới nhiều định luật. Nếu là người tại gia cư sĩ, thì phải ở dưới định luật của chính phủ. Ngoài ra, còn tuân theo luật của Đức Phật là ngũ giới hay bát quan trai giới. Nếu người nào chỉ biết giữ theo luật của chính phủ, nhưng không biết luật của tôn giáo, hay nói riêng là của đạo Phật, thì người ấy chỉ tránh được cho mình những điều phiền lụy về thể xác, nhưng tinh thần không được hạnh phúc thanh cao trong kiếp này và luôn cả kiếp vị lai. Vì vậy nên có câu Phật dạy rằng, sự hành động của nhân loại mà không có luật bắt buộc họ phải thực hành theo, thì không khác nào bầy bò đuôi mù đi trong rừng rậm. Nơi đây, tôi xin đề cập riêng về luật của đạo. Theo Tam Tạng của Đức Thế Tôn đã giáo truyền, thì luật ấy chia ra làm hai bộ. Agari Yavinaya, luật của người tại gia. Anagari Yavinaya, luật của người xuất gia. Luật của người tại gia. Người tại gia là người còn trong gia đình, chưa có thể hay là không thể bỏ gia đình để hành theo hạnh của các bậc xuất gia. Nên Đức Phật có ấn định giới luật cho hàng cư sĩ. Luật ấy gồm 10 điều chế ngự thân, khẩu, ý. 10 điều luật ấy có khi gọi là thập thiện đối với thập ác. Thập ác là 10 điều ác, chia ra làm 3 loại là 3 điều ác do thân tạo ra là sát sanh, trộm cướp, tà dâm. 4 điều ác do khẩu tạo ra là nói dối, nói đâm thọc, nói ác, nói vô ích. 3 điều ác do ý tạo ra là tham lam thái quá, oán thù, tà kiến. 10 điều ác ấy xin lần lượt giảng giải thứ tự sau đây. Thứ nhất, sát sanh, là cố ý giết hay là xúi kẻ khác giết người hoặc một động vật có sự sống. Nếu giết thú nhỏ thì tội nhỏ, còn thú càng lớn thì tội càng nặng. Nếu giết người thì tội càng nặng hơn. Người sát sanh có đủ 5 điều sau đây mới gọi là sát sanh. Thứ nhất, chúng sanh có thức tánh. Thứ nhì, biết rằng chúng sanh ấy có thức tánh. Thứ ba, cố ý giết. Thứ tư, cố gắng tìm cách giết chúng sanh ấy. Thứ năm, giết chúng sanh ấy được là nhờ sự cố gắng ấy. Nếu thiếu một điều nào, thì người giết hại không gọi là phạm tội sát sanh, nhưng giới hạnh của người ấy không được trong sạch. Thứ hai, trộm cướp. Có tác ý trộm cướp Khi biết rằng món đồ cướp lấy có chủ, chủ không bằng lòng cho mà vẫn cố ý trộm cướp hay cướp lấy về cho mình. Tội trộm cướp nặng hay nhẹ là tùy theo của ít hay nhiều, giá cao hay thấp, và cũng tùy theo người bị cướp ấy là người lương thiện và có giới hạnh hay không. Người hoàn toàn phạm tội trộm cướp là khi nào người phạm đủ năm chi sau đây? Của có chủ giữ gìn, biết rằng của có chủ, cố tâm trộm cướp lấy cho bằng được, cố tìm mưu kế trộm cướp lấy, trộm cướp được đều nhờ sự cố gắng ấy. Thứ ba, tà dâm. Dịch ở tiếng Phạn là kama, nghĩa là sự mơ ước. Tiếng này thường được dịch là trần, nhưng nơi đây phải dịch là dâm. Dâm có hai trường hợp, phạm tội và không phạm tội. Sự ăn ở với vợ nhà là không phạm tội, sự ăn ở với kẻ khác là phạm tội. Tà dâm là một điều mà các vị thiện trí thức, nhất là Đức Phật, hằng chê là pháp thấp hèn, làm cho chúng sanh tội lỗi và đau khổ trong luân hồi. Phật giáo cấm phạm dâm đến 20 hạng người, gọi là Agamani Yathana, là người bất khả xâm phạm. Như người phụ nữ còn có mẹ giữ gìn, người phụ nữ còn có cha giữ gìn, người phụ nữ còn có cha mẹ giữ gìn, người phụ nữ còn có anh giữ gìn, nghĩa là người đã mất cha mẹ hoặc còn mà phải ở với anh có phận sự gìn giữ. Người phụ nữ có chị hay em gái gìn giữ, người phụ nữ có quyến thuộc gìn giữ, người phụ nữ còn có người trong họ gìn giữ. Người phụ nữ có pháp gìn giữ, nghĩa là người phụ nữ xuất gia ở trong giới luật, còn có nhiều người cùng đạo gìn giữ. Người phụ nữ đã có chồng, hay người đi hỏi rồi. Người phụ nữ phạm luật nước, nghĩa là người phụ nữ bị nhà chức trách không cho hành động theo ý muốn của mình, hoặc cho người nam đến giao tiếp. Người phụ nữ đã có người mua đổi bằng tiền của, dù nhiều hay ít. Người phụ nữ theo trai, người đàn ông bằng lòng đem về nhà làm vợ. Người phụ nữ ưng làm vợ người vì tiền, nghĩa là người phụ nữ ấy ưng làm vợ của người nam vì một số tiền, dù ít hay nhiều. Người phụ nữ ưng làm vợ người vì y phục, nghĩa là chịu lãnh một số y phục để về làm vợ. Người phụ nữ bằng lòng để cho người khác đem bàn tay mình để vào bàn tay người nam, rồi nhúng vào chậu nước mà nói rằng, hai người hãy ở với nhau như nước này, không bao giờ chia rẽ nhau. Đây là phép cưới ngày xưa của Ấn Độ. Người phụ nữ đội trên đầu nhờ người nam để xuống, rồi người ấy đem về làm vợ. Người phụ nữ đã làm tớ mà cũng là vợ, nghĩa là trước kia là tớ, sau lại ở với ông chủ. Người phụ nữ làm công và cũng làm vợ, như trên. Người phụ nữ bị quan quân bắt về, nghĩa là nữ tù binh. Người phụ nữ có tình với người nam, họ gặp nhau một đôi giờ, như vợ bé thời bây giờ. Người nam không được xâm phạm đến 20 hạng phụ nữ kể trên, còn người nữ khi biết mình thuộc về 20 hạng ấy mà còn ngoại tình thì cũng gọi là tà dâm. Cũng như hai giới trên, giới tà dâm nếu phạm vào người ít đức thì tội ít, bằng phạm vào người có nhiều giới đức thì tội nhiều. Giới tà dâm có bốn chi để cho người biết mình có phạm giới hoặc giới bị nhơ đục. Người mà ta không nên hành dâm, tức là 20 hạng phụ nữ đã kể ở trên. Tâm muốn hành dâm với người không nên hành dâm. Cố gắng tìm cách hành dâm. Đã hành dâm được do sự cố gắng ấy. Trong ba giới, sát sanh, trộm cướp, tà dâm kể trên, sát sanh và trộm cướp là hai cửa của thân và khẩu, còn tà dâm chỉ thuộc về thân mà thôi. Phật giáo quan niệm rằng, điều ác sanh lên do thân, khẩu, nên luật không bắt tội về tâm, vì tâm chỉ toan tính mà điều ác chưa thi hành, thì nhân vật mà tâm tính hại ấy, thực tế vẫn chưa bị hại, vì sự suy nghĩ ác của tâm. Thứ tư, nói dối. Theo chú giải, thì chẳng những nói dối bằng miệng mà thôi, người cũng có thể dùng thân thể ra dấu hiệu, hoặc dùng thư từ mà dối gạt người khác. Hơn nữa, kẻ đã làm tội mà người khác hỏi đến, sợ chối bị phạm nói dối, bằng thú nhận thì sợ bị hành phạt, cứ nín thinh, như vậy cũng phạm tội nói dối. Nói dối, nếu hại ít người thì nhẹ tội, bằng hại nhiều người thì nặng tội. Nói dối có bốn chi là chuyện, sự, nhân hay là vật, không thật. Tâm muốn nói sai sự thật, cố gắng nói sai sự thật theo ý muốn, làm cho người khác biết rõ chuyện mà mình nói ấy. Có chỗ nói dối có ba chi khác hơn là lời không thật, tâm muốn nói sai sự thật, làm cho người khác biết rõ chuyện mà mình muốn nói ấy. Thứ năm, nói đâm thọc. Con người bị sự tham lam, sân hận, si mê, làm mờ ám, thường mưu toan làm cho những kẻ đang thương yêu quý mến nhau, chia rẽ nhau, thù oán nhau, cho bỏ ghét, cho đã lòng oán hận, hoặc là để cầu thân với bên này, đặng trả oán bên kia. Thái độ ấy gọi là Besunavaka, tức là nói đâm thọc. Lời nói đâm thọc chia rẽ được người có giới đức ít thì ít tội, chia rẽ người có đức hạnh cao thì nhiều tội. Còn nếu nói đâm thọc mà không có kết quả chi cả thì tội ít. Nói đâm thọc có bốn chi là người có thể chia rẽ, muốn sự chia rẽ hoặc muốn cho một bên thân thiện với mình. Sự cố gắng được kết quả, làm cho hai bên biết rằng họ ghét nhau, đã thành công trong sự mưu toan ấy. Thứ sáu, ác ngữ, là nói lời hung dữ, chửi rủa. Chú giải có dạy rằng, khi ta giận hờn, nguyền rủa và trù ẻo kẻ khác cho bị tai nạn, nói những điều xấu của kẻ khác, làm cho người ta mất danh giá, ấy là ác ngữ. Riêng về phần cha mẹ chửi rủa con, không gọi là ác ngữ, vì mặc dù ngoài miệng chửi rủa, mà trong lòng thương yêu, không muốn cho con bị tai nạn theo lời rủa của mình. Như tích sau đây. Có một gã thanh niên kia cãi lời mẹ đi chơi trong rừng. Bà mẹ sợ con bị tai nạn, ngăn cản không được, mới rủa. Mày đi sẽ bị trâu rừng giữ rượt mày. Người con vào rừng, bị trâu rừng rượt, nhắm không thể nào chạy khỏi, người ấy mới phát nguyện rằng, khi tôi ra đi, mẹ tôi có rủa tôi, nếu mẹ tôi có ác ý muốn cho tôi chết, tôi xin chịu chết, bằng mẹ tôi chỉ hăm dọa cho tôi sợ, xin cho tôi thoát nạn. Người thanh niên vừa dứt nguyện, trâu rừng tự trở lui, không hại người thanh niên ấy. Tích này cho thấy rằng, dù lời nói ác, nhưng tâm không cố vào, thì không hoàn toàn là ác ngữ. Nhưng đó là tư cách của người mất dạy, làm giảm bớt giá trị con người. Vậy chúng ta cũng không nên dùng tới lời nói ác như thế, mà nên dùng lời dịu ngọt. Ta sẽ thấy ở pháp hạnh phúc sau. Ác ngữ mà chúng ta dùng với các bậc có giới đức cao, thì tội càng nhiều. Ác ngữ có ba chi là, có kẻ khác để ta chửi, tâm ta giận, đã chửi rủa xong. Thứ bảy, lời nói vô ích, vì tác ý khiến cho thân khẩu theo những điều vô ích. Giới này có hai chi là, muốn nói lời vô ích như chuyện giặc, chuyện chữ thuyết, đã nói những chuyện kể trên. Khi người phạm vào hai chi trên, thì là phạm vào tội nói lời vô ích. Về phần khẩu, giới nói dối có hai chi kể trên, nói chung lại là giọng ngữ. Thứ tám, tham lam thái quá, có hai chi là của cải của người khác, đã tìm thế đem những của cải về cho mình, dù cho mới tính quyết rằng ta sẽ đem của ấy về cho ta, thì cũng phạm vào chi này. Trái lại, nếu ta muốn được của người, nhưng tâm ta chưa quyết rằng ta kiếm cho kỳ được, thì chưa phạm hẳn giới này. Về khoản này, giới cấm rất gắt, và phải gắt như thế mới có thể đưa tâm của người vào khuôn khổ được. Người tu muốn được giải thoát, cần phải có trí nhớ và công bằng để làm quan tòa xử tâm mình cho công minh, không thiên vị. Thứ chín, quán thù, là ác tâm muốn tìm thế hại người, tìm mưu trước để làm mất lợi ích của người mà họ quán ghét. Quán thù có hai chi là nhân vật khác, suy nghĩ để làm hại kẻ khác. Sự quán thù sanh lên bởi lòng nóng giận. Khi nóng giận kẻ khác mà chưa có ý nghĩ hại người, thì chưa hẳn phạm tội này. Chừng nào tâm đã quyết và đã lập kế hại người, mới phạm. Thứ mười, tà kiến. Sự hiểu biết sai lầm, trái với sự thật, gọi là tà kiến. Ấy là sự nhận thức trái với chân lý. Ví dụ như tin tưởng rằng, một khi đã phạm tội rồi, có thể yêu cầu kẻ khác rửa tội cho mình, hoặc chịu tội thế cho mình. Tin rằng có kẻ khác cho ta phước, phạt ta phải chịu tội, chứ không tin rằng phước theo ta như bóng theo hình. Thể hình cao thì bóng dài, mà hình thấp thì bóng ngắn. Tà kiến có hai chi là tính cách của sự chấp điều sai với sự thật. Chấp với tính cách hiểu lầm, những điều sai với sự thật mà cho rằng đúng, không chịu bỏ. Người tu tại gia cố tránh 10 điều ác do thân khẩu ý tạo ra, đồng thời gắn hành 10 điều thiện. Được như vậy mới là đúng luật của con người tại gia. Luật của người xuất gia, Anaharika Vinaya, nếu dịch đúng theo phạn ngữ là luật của người vô gia đình, mà người vô gia đình là xuất gia. Người xuất gia không được phạm một điều nào trong 227 điều luật. 227 điều ấy gọi là cụ túc giới. Nếu vị tỳ khưu phạm đến, tùy theo điều sám hối được hay không, thì hoặc bị phạt cấm phòng, hay bị hoàn tục, nghĩa là bị trục xuất ra khỏi hàng tăng già. Cụ túc giới chia ra làm 7 phần. Bất cộng trụ, tăng tàn, tội trọng, ưng xả đối trị, ưng phát lộ, tác ác, ác ngữ. Thầy tỳ khưu phạm bất cộng trụ thì bị trục xuất khỏi giáo hội, phạm tăng tàn phải bị cấm phòng, còn phạm vào 5 điều sau thì có thể xin sám hối được. Đừng nói chi đến sự phạm bất cộng trụ và tăng tàn, thầy tỳ khưu phạm vào 1 điều nào của 5 điều sau, tuy có thể xin sám hối được mà lại quên không xin sám hối, thì điều tội ấy dù nhỏ cũng ngăn con đường thiên đàng và niết bàn, như câu Phật dạy rằng: Này thầy tỳ khưu, Như Lai nói rằng địa ngục hay là súc sanh là cảnh giới dành để cho các thầy tỳ khưu phạm giới. Đây tôi xin nhắc sơ lược sự tích của một thầy tỳ khưu chỉ phạm một giới rất nhỏ mà quên sám hối, rồi phải bị đọa vào súc sanh. Trong thời kỳ giáo pháp của Đức Phật Kassapa, Ca Diếp, có một thầy tỳ khưu hành đạo trong rừng 8 năm. Giới hạnh của thầy rất trang nghiêm. Ngày nọ, đi ghe theo sông Hằng, tới chỗ nước chảy mạnh, ghe đi rất đổi mau. Ông kinh sợ nếu một bụi tranh mọc bên bờ, rủi đứt bụi tranh. Khi trở về tỉnh thất, ông quên sám hối, tưởng đó là một tội nhỏ thôi. Khi sắp lâm chung, ông có cảm tưởng như có lá tranh đến quào vào cổ ông. Chừng ấy, ông muốn sám hối, nhưng rủi thay, trong lúc ấy không có một vị tỳ khưu nào ở đó để ông sám hối. Nên ông rất ân hận rằng giới hạnh của mình không được trong sạch. Rồi ông tắt hơi, sanh làm vị Long Dương tên Erakapatti. Từ đời Đức Phật Ca Diếp đến đời Đức Thế Tôn hiện tại của chúng ta, Ngài mới được thuyết pháp cho chúng sanh nghe. Song Ngài chỉ thọ tam quy và ngũ giới thôi, vì còn mang xác thân, súc sanh, không thể đắc đạo quả được. Vì lẽ ấy, nên các thầy tỳ khưu, vì dễ vui, hay vì không cố ý mà lỡ phạm vào một điều nào, dù thật nhỏ, cũng nên sám hối liền. Bằng không, dù đạo hạnh cao và tinh tấn đến đâu, dù sắp được đắc quả, cũng bị trở ngại. Bài kinh Akhi Khadovamasutta có dạy rằng, một lúc nọ Đức Thế Tôn có đi ngang qua xứ Kosala, trông thấy ở lề đường có một cây cổ thụ có hoa, và trong hoa lửa đang cháy, xem thật ghê gớm và rất nguy hiểm cho thân cây. Đức Thế Tôn đem cây cổ thụ và lửa đang đốt nó ra làm ví dụ để thuyết một bài pháp thật dài, dạy các thầy tỳ khưu về lửa phiền não hằng đốt thân tâm con người. Trong khi nghe Đức Phật thuyết pháp, có 60 vị tỳ khưu vi phạm vào 17 giới bất cộng trụ mà giấu lỗi, liền phát tâm ân hận, mửa máu tươi ra chết tại chỗ. 60 vị tỳ khưu khác phạm tăng tàng nhưng cũng giấu lỗi, tự xét lấy mình, phạm hạnh của Đức Phật dạy thật là cao quý, mà không thể hành được. Suy nghĩ như thế, rồi 60 vị ấy xin hoàn tục. Còn 60 vị nữa, tự xét giới hạnh của mình thật trong sạch, nên tâm thơ thới, quán tưởng ba tướng, khổ, vô thường, vô ngã, nên đắc quả A-la-hán. Đến đây có lẽ có người muốn hỏi, nên nếu theo thời pháp của Đức Thế Tôn dạy, có 60 vị chết tại chỗ, và 60 vị hoàn tục, thì thời pháp ấy có kết quả lành ít, mà tai hại lại nhiều. Tại sao Đức Phật lại thuyết, vậy lòng từ bi bác ái của Ngài ở đâu? Chúng ta thấy gần, nhưng không hiểu xa. Đức Thế Tôn hoàn toàn giác ngộ, nên làm điều nào cũng rất chu đáo. Nếu Ngài không thuyết thời pháp ấy, thì chư tỳ khưu phạm tăng tàng và bất cộng trụ ấy, tha hồ mà lợi dụng lòng tin tưởng của tín đồ. Đức Phật trong tạng luật đã sánh hạng tỳ khưu ấy với một bọn cướp rất lợi hại, nhà chức trách không biết và không thể bắt được, vì bọn cướp ấy không có khí giới, mà người ta lại vui lòng giúp cho khí giới nữa. Hiện tính đâu biết, ấy chính là các thầy tỳ khưu phá giới, nên dân cúng bằng tất cả tấm lòng cung kính. Bởi vậy Đức Phật phải thuyết thời pháp ấy, vì Ngài thương hại cho các vị tỳ khưu, sợ càng giấu lỗi thì tội họ càng ngày càng nhiều. Vì cướp của thiện tín thì càng bị đọa vào địa ngục. Còn 60 vị tỳ khưu phạm tăng tàng, sau khi hoàn tục, cố gắng hành theo hạnh của người tại gia, cũng có thể đắc đạo quả được dễ dàng. Hơn nữa, nếu Đức Phật không thuyết thời pháp ấy, thì các thầy tỳ khưu ấy cũng làm thêm những điều chẳng lành, làm cho ngoại đạo hay biết chuyện chẳng hay ấy. Họ chỉ trích đạo Phật, làm cho đạo Phật khó truyền bá, mà có tội cho những người chỉ trích nữa. Vì vậy, nên thời pháp mà Ngài thuyết rất là cao quý, vì lòng từ bi của một đấng giác ngộ. Giả lại, thời pháp của Ngài chẳng hạ gì cho các thầy tỳ khưu, nhưng đó chẳng qua là kết quả tu hành không chân chánh, không đúng luật của bậc xuất gia. Luật xuất gia còn gọi là luật của người vô gia đình, ngụ ý chỉ tứ thanh tịnh giới. Tứ thanh tịnh giới ấy là Patimokkha Samvarasila, là Ba La Đề Mộc Xoa, Thu Thúc Giới, cũng gọi là Cụ Túc Giới, là 227 điều mà thầy tỳ khưu phải hành theo. Indri Samvarasila, Lục Căn Thu Thúc Giới. Ajiva Parisuddhi Sila, Chánh Mạng Thanh Tịnh Giới. Vakaya Sanisita Sila, là Quán Tưởng Thọ Vật Dụng Thanh Tịnh Giới. Thứ nhất, Ba La Đề Mộc Xoa, Thu Thúc Giới, là 227 điều giới cấm của bậc tỳ khưu phải tuân hành theo cho thật trong sạch, dù một giới thật nhỏ cũng không cho phạm vào. Người tu phải luôn luôn trau dồi giới hạnh cho trong sạch, cũng như chỉ có một con mắt, hết sức lo trông nom săn sóc con mắt còn lại cho khỏi bị bệnh. Thầy tỳ khưu biết thương yêu giới hạnh của mình, mặc dù chết chứ không cho phạm giới rất nhỏ, như thầy tỳ khưu trong sự tích sau đây. Có một vị tỳ khưu đi hành đạo trong rừng, bỗng bị một bọn cướp bắt ngài gột bằng một dây bổ thảo, thứ cây như dây bình bát. Rồi chúng bỏ giữa rừng, không cho ngài về thành, vì sợ ngài về mắt với chính quyền đến truy nã, chúng sẽ trốn không kịp, chứ không có ác ý muốn giết hại ngài. Thầy tỳ khưu ấy không dám làm đứt sợi dây, sợ phạm ân đối trị trong điều học làm hại thảo mộc. Thầy cam chịu bị cột và nhịn đói 7 ngày, gắng hết sức tham thiền. Hết ngày thứ 7 đắc quả, chết được sanh về cõi ngũ tinh phạm thiên. Nên có câu kệ ca tụng giới đức trang nghiêm rằng: hành giả có đức tin, hành theo Ba La Đề Mộc Xoa, được thanh tịnh, cố đủ can đảm bỏ mình, không chịu để phạm giới mà Đức Lakanatha, tức là Đấng Cứu Thế, đã giảng giải. Xem đến tích này, có lẽ các vị cảm động vì tư cách xử sự của vị tỳ khưu ấy, mà cũng có vị cho rằng ngài câu nệ một giới quá nhỏ. Tôi xin bào chữa cho ngài như vậy. Người như ngài thật là người biết yêu sự giải thoát, ngài không còn làm nô lệ cho phiền não. Ngài thắng được cái ý nhơ nhớp là không biết ghê sợ và hổ thẹn tội lỗi, nên ngài đã giải thoát. Riêng chúng ta còn là nô lệ phiền não, và vẫn còn chưa kinh sợ khổ não của sự sanh tử luân hồi. Gương sáng ấy chẳng những hàng xuất gia mà hàng cư sĩ phải noi theo để gìn giữ giới hạnh của mình được tinh khiết và nâng cao trình độ của tinh thần mình trên đường giải thoát. Thứ hai, lục căn thu thúc giới. Thầy tỳ khưu muốn lục căn thu thúc được thanh tịnh thì trước nhất phải biết quả báo cao thượng của sự thu thúc và tai hại của sự buông lung. Đức Phật có dạy hai điều ấy trong đoạn kinh Patha Sangeya Sutta rằng: có sáu nơi sanh ra cảm xúc là mắt, tai, mũi, lưỳ, thân, ý. Thầy tỳ khưu gìn giữ sáu nơi ấy cho cẩn thận thì sẽ được an vui, bằng không thì sẽ khổ tâm, bực tức. Đức Phật có dạy rằng: thân này thu nạp cảnh trần vào tâm, cho rằng đó là đẹp, thơm ngon, mềm dịu và vui sướng, thọ những vui sướng trong trần dục ấy. Khi chết, thầy tỳ khưu chắc chắn đi về một trong bốn đường ác. Hơn nữa, trước trần dục ấy, thà ngủ quên đi còn hơn, vì ngủ quên đi chỉ là một tội nhỏ, hơn khi thức mà thầy tỳ khưu suy nghĩ quấy, lâu ngày sẽ dẫn thầy tỳ khưu ấy đi vào con đường tội lỗi. Đức Phật đã xét một cách vi tế đến tâm lý, nên cấm tới việc suy nghĩ, chứ không phải chỉ cấm hành động. Vậy không riêng gì bậc xuất gia, mà hàng tại gia cư sĩ cũng phải noi theo bài kinh này là lo thu thúc lục căn. Người không thu thúc lục căn thường bị mất lợi và thường bị tai hại trong kiếp này, như sự tích sau đây. Khi xưa có nhiều trù ở trong một hang núi gần rừng tuyết lãnh. Trong bầy ấy có một con trù cái rất là khôn ngoan, tên là Mandamata. Gần hang ấy có một hang khác, hai vợ chồng sói ở, sói đực tên Butimansa, sói cái tên Veni, thường bắt trù ăn. Bầy trù sợ nên kéo nhau đi xa. Vợ chồng sói bắt không được thịt, sói đực mới bàn với vợ. Nàng hãy tìm làm quen với con trù cái Mandamata. Khi đã thân thiện, nàng sẽ than với trù rằng, chồng tôi đã chết, nên tôi không còn thân thuộc nào cả, chỉ có một mình bạn thôi. Vậy xin bạn hãy đến giúp tôi an táng chồng tôi. Khi trù Mandamata đến, tôi sẽ giật nó để chúng ta ăn thịt. Sói cái y lời, rủ mãi mới đem trù cái về được. Trừ cái luôn luôn cảnh giác việc bất trắc. Chó sói giả bộ chết, khi nghe tiếng vợ về, sợ không rủ được trừ cái và ngóc đầu lên xem. Trừ cái thấy mình trúng kế, lật đật bỏ chạy về rất mau. Sói cái giận mắng chồng rằng, ông là người khùng, tính quấy, không có trí tuệ suy xét, đã giả chết mà còn ngóc đầu lên xem, không hợp thời. Đức Thế Tôn kết luận tích này bằng câu kệ: bậc trí thức không nên xem sắc trong lúc không nên xem, mà phải nên xem cho kịp thời. Người xem không hợp thời sẽ thất vọng buồn khổ như sói Butimansa vậy. Đây là cái tai họa không thu thúc lục căn. Vậy người tại gia cũng như người xuất gia nên gắng thu thúc lục căn. Thứ ba, chánh mạng thanh tịnh giới. Chánh mạng thanh tịnh giới mà được trong sạch là do nhờ sự cố gắng nuôi mạng chân chánh y theo lời Phật dạy trong bài kinh Mahasati Bhatthana Sutta rằng: này các thầy tỳ khưu, thế nào là cố nuôi mạng chân chánh? Này các thầy tỳ khưu, hàng thanh văn đệ tử trong Phật giáo cố dứt tà mạng và nuôi mạng chân chánh. Các thầy tỳ khưu này, thầy tỳ khưu hành như thế mới gọi là nuôi mạng chân chánh. Chú giải có giải thêm rằng, tà mạng mà Phật đề cập đến gồm có 26 điều là: giả làm các tề chỉnh, giả làm các vui vẻ, nói ướm, giả bộ dọa hâm, được nơi này đem cho nơi khác, cho trẻ, cho lá cây, cho bông hoa, cho cây xỉa răng, cho trái cây, cho nước rửa mặt, cho vật để tắm, xà bông, cho vật thoa dồi. Khi xưa Đức Phật cho phép các thầy tỳ khưu có dầu để thoa thân trong mùa mưa rét cho khỏi nứt da. Cho đất của tăng, tôn kính kẻ thế, thật ít dối nhiều. Giữ con cho người, làm tay sai cho người, làm thầy thuốc cho người, đem tin cho người, chịu cho người điều khiển, đem cơm đã khất thực được để cho người, không phải cha mẹ ăn trước, còn mình để khất thực lần thứ nhì mà ăn. Cho đi cho lại, xem thiên văn địa lý, xem ngày tháng sao hạn, xem tai, tướng và thai cho đàn bà. Trong 26 điều tà mạng kể trên, có điều thuộc về thân, có điều thuộc về khẩu. Thầy tỳ khưu nào có lòng tham muốn lợi lộc để nuôi mạng mà hành theo 26 điều kể trên, hoặc một trong 26 điều cũng gọi là tà mạng. Các bậc thánh nhân thà chết chứ không bao giờ để phạm vào tà mạng. Tôi xin nhắc lại tích của Đức Xá Lợi Phất. Một ngày nọ, Đức Xá Lợi Phất đau bụng. Đức Mục Kiền Liên thấy vậy mới hỏi: khi sư huynh chưa xuất gia, mấy cơn đau bụng như thế này, uống thuốc chi mới mạnh? Ngài đáp, ăn cơm đề hồ thì mạnh, tức là cơm nấu với sữa tươi. Có một vị chư thiên được nghe lời ấy, nên hiện đến mách với bà thí chủ của Đức Xá Lợi Phất. Bà liền nấu cơm đề hồ dâng bát cho Đại Đức Mục Kiền Liên. Đức Mục Kiền Liên đem về cho Ngài Xá Lợi Phất, vì Ngài nói phải ăn cơm đề hồ mới mạnh. Đức Xá Lợi Phất từ chối hẳn, không chịu thọ thực. Đức Mục Kiền Liên yêu cầu mấy lượt, Đức Xá Lợi Phất trả lời, ruột của tôi mà có đứt ra từng đoạn, và nó có thể chung ra và bò như rắn trên mặt đất đi nữa, tôi cũng không thọ thực món ăn này, vì tôi đã nhắc đến nó đêm hôm qua. Rồi Ngài nhất định không thọ thực món ấy. Theo luật, dù Đức Xá Lợi Phất có thọ cũng vô tội, song các bậc thánh nhân thọ trì giới luật rất chân chánh, và vì vậy rất đáng làm gương cho hàng hậu thế. Các bậc xuất gia nên noi theo gương cao cả ấy, cố giữ mình đừng cho phạm vào 26 điều tà mạng. Thứ tư, quán tưởng thọ vật dụng thanh tịnh giới. Nghĩa là, khi thọ lãnh, khi dùng, lúc đang dùng, và khi dùng xong vật dụng của đàn na thí chủ dân cúng, thầy tỳ khưu phải quán tưởng theo những lời trong bài kinh quán tưởng bằng phạn ngữ. Nếu không hiểu phạn ngữ, thì cần học hiểu bằng tiếng mẹ đẻ để lãnh hội ý nghĩa của kinh, để ngăn ngừa không cho tâm duyên theo trần tục. Từ khi Đức Phật thành đạo đến 15 năm sau, các đệ tử của Ngài là các bậc thánh nhân, bằng chẳng vậy cũng toàn là các vị tỳ khưu biết yêu kính giới hạnh của mình, nên các ngài không sao lãng về quán tưởng. Về sau, có các vị tỳ khưu không quán tưởng vật dụng của thí chủ dân cúng. Đức Thế Tôn biết thế mới dạy rằng, này các thầy tỳ khưu, tứ vật dụng mà các thầy dùng cần phải quán tưởng trước, rồi sẽ dùng sau. Đức Thế Tôn bèn dạy thêm rằng, các thầy tỳ khưu thọ thực tứ vật dụng của người cúng dường mà không quán tưởng, cũng như thọ thuốc độc. Thầy tỳ khưu không nên dễ vui mà suy nghĩ rằng, vật dụng này của con ta, em ta, chị ta, anh ta, cha mẹ ta, ta không cần quán tưởng cũng được, vì nếu ta không xuất gia, những người này vẫn cho ta như thường. Vị tỳ khưu khi đã xuất gia không còn gia đình, mà là người đã thuộc vào hàng tăng lữ, nhằm mục đích giải thoát mà thôi, không còn có quyến thuộc như người thế tục. Vì Đức Thế Tôn có dạy rằng, thầy tỳ khưu ăn cục sắt nướng đỏ còn hơn là thọ vật thực của thí chủ dân cúng, nếu giới hạnh mình không trong sạch, và khi họ thọ không lo quán tưởng. Nơi đây tôi xin nhắc lại lời nói của ông Sa-di. Tôi đang ăn cơm với Sa-di rất ngon, rất mát. Thầy tế độ tôi mới kêu tôi mà dạy rằng, này Sa-di, người không nên tự đốt cháy lưỡi người vì không quán tưởng. Tôi nghe lời ấy lấy làm kinh sợ. Tôi đắc quả A-la-hán khi còn đang ngồi chỗ ấy, nhờ kinh sợ và lo quán tưởng nên đắc được quả ngay khi ấy. Tôi suy nghĩ rốt ráo như trăng trong ngày rằm, tôi đã hết phiền não, sẽ không còn sanh lại nữa. Vì vậy nên có câu kệ. Bởi vậy các bậc hành giả muốn đi đến nơi dứt khổ, phải dùng trí tuệ quán tưởng vật dụng trước, rồi thọ thực sau. Trên đây chỉ giải tóm tắt về luật xuất gia thôi, không thể giải đầy đủ hơn, vì ngoài phạm vi của quyển sách này. Vậy muốn hiểu nhiều về luật xuất gia, xin xem quyển luật xuất gia của Ngài Hộ Tông để hiểu nhiều hơn, nhất là nên học cho biết rõ về tà mạng của thầy tỳ khưu, hầu biết rõ về sự hành động của người thay thế đức cha lành. Hạnh phúc 10. Người nói lời ngay thật, chân thật. Phản ngữ Subhasita thật là khó dịch cho đúng nghĩa với Việt ngữ. Vì tiếng Subhasita có nhiều ý nghĩa như sau đây. Lời nói ra không hại người và cũng không hại mình. Lời nói đem sự lợi ích cho người và cho mình. Lời nói ấy không làm cho người nghe bị khó chịu. Ý nói là lời dịu ngọt và hợp thời. Thiết tưởng có thể tạm dùng tiếng cam ngôn mỹ từ để dịch tiếng Phạn ấy. Đức Thế Tôn có dạy trong bài kinh Subhasita rằng, này các thầy tỳ khưu, lời nói nào có đủ bốn chi, lời nói ấy mới gọi là lời Subhasita. Lời nói ấy không có một ai chê được, không có tội lỗi. Lời nói có đủ bốn chi ấy là thế nào? Này các thầy tỳ khưu, các thầy là người tu Phật, nên nói đúng bốn chi là: thứ nhất, nên nói lời chân thật, không nói lời giả dối. Thứ hai, nên nói pháp, không nên nói ngoài pháp. Thứ ba, nói những lời mà người ưa thích, yêu mến, không nên nói lời mà người ta ghét bỏ. Thứ tư, nói lời thành thật, không nói lời quan đàn. Thầy tỳ khưu nói đúng theo bốn chi trên mới gọi là Subhasita, chân thật. Theo lời giải Tika của Sakkamavarakatha, thì người nói đúng bốn chi sau đây mới gọi là Subhasita. Thứ nhất, không nói đâm thọc. Thứ hai, không nói quan đàn. Thứ ba, không nói lời hung ác. Thứ tư, không nói dối. Đức Phật có dạy, người hằng nói dối, nói đâm thọc, nói vu vơ, nói hung ác, sẽ bị sanh vào bốn đường ác, vì đó không phải là Subhasita. Lời chú giải Atha Salini về khẩu nghiệp có dạy, thầy tỳ khưu nói đúng theo bốn chi này, gọi là nói lời Subhasita, nói ngay thật, không nói lời đê tiện, mà nói lời vô tội, và nói lời mà các bậc trí thức ngợi khen. Để chúng ta nhận thức thế nào là lời Subhasita, Đức Phật có dạy trong kinh Subhasita Sutta rằng, này các thầy tỳ khưu, lời nói nào có đủ năm chi gọi là lời nói chân thật Subhasita. Năm chi ấy là gì? Năm chi ấy là, thứ nhất, nói hợp thời, thứ hai, nói chân thật, thứ ba, nói lời dịu ngọt, thứ tư, nói lời có ích, thứ năm, nói lời đầy vẻ từ bi. Này các thầy tỳ khưu, lời nói có đủ năm chi ấy, được các bậc trí thức hằng ngợi khen. Thiết tưởng cần giảng giải năm chi kể trên cho rõ, như sau đây. Thứ nhất, lời nói hợp thời. Người ở đời muốn nói một chuyện gì, cần phải xem coi cảnh ngộ có thuận tiện cho mình nói hay không. Lắm khi nói sự thật mà sai, thời có hại đến cho mình, như tích của con rùa và hai con hạt kể đây. Xưa kia có con rùa ở một cái ao trong rừng gần thành Varanasi. Mỗi ngày có một cặp hạt đến ao kiếm ăn. Rùa và hạt lâu ngày làm quen nhau và trở nên bạn thân. Rùa mới hỏi thăm chỗ ở của hạt. Biết hạt ở rừng trên núi Hy Mã Lạp Sơn. Rùa muốn viếng xứ bạn mà ngại đường xa, mới nghĩ ra một kế đem ra bàn với cặp hạt. Cặp hạt ngậm hai đầu của một khúc cây, để rùa ngậm ở giữa, cặp hạt bay đi thì mang rùa đi. Cặp hạt bằng lòng và căn dặn rằng, khi nghe thấy gì lạ, anh cũng chẳng nên nói hỏi chi cả. Rùa chịu, nhưng khi hạt bay ngang qua thành Varanasi, cả con thấy lạ mới la lên rằng, coi con rùa biết bay. Rùa ta quyết cãi chánh rằng nó được hai bạn khiêng, chớ có bay được đâu. Nhưng vừa hé miệng, nó liền té rơi xuống đất, chết ngay trước mặt nhà vua và vị quân sư. Vị quân sư thừa dịp chỉ và nói với vua rằng, người nói không tùy thời thì thường bị tai hại như vậy. Sau khi nhắc sự tích này xong, Đức Thế Tôn dạy rằng, vị quân sư ấy là tiền thân của ngài, tùy phương tiện nhắc nhở nhà vua, hãy nói cho hợp thời. Chúng ta nên xem gương này mà răn mình, đừng nói những việc không nên nói, nên nín thinh trong trường hợp nên nín thinh. Dù cho mình biết rằng nói ra là được hơn người. Nói hơn người mà không hợp thời, thì lời nói ấy cũng trở thành vô ích. Như chúng ta thấy, rùa muốn sự thật, nhưng không hợp thời, nên bị hại. Tôi còn nhớ câu phương ngôn Bắc Phạn dạy, câm đi còn hơn là nói không hợp thời. Thứ hai, nói lời chân thật. Lời nói chân thật có hai, một là ta làm điều nào, nói điều ấy, không nao lòng, vì tai hại có thể đến ta, vì ta nói sự thật, vậy là không nói dối. Hai là nói lời chân thật, tức là nói pháp tứ diệu đế. Đức Thế Tôn có dạy, sự chân thật có, mà không có mấy ai nhận thấy. Ý Ngài muốn dạy rằng, đời đầy đau khổ, nào già, nào bệnh, nào chết. Chúng sanh ở trong những cảnh già, bệnh và chết, mà không nhận rằng mình già, bệnh, chết. Trái lại, cứ tìm phương thế che đậy cái già, hoặc dễ vui. Chúng sanh chìm đắm trong khổ não, mà đa số không nhìn nhận sự thật là như thế, đúng như lời dạy của Đức Thế Tôn. Đức Phật thuyết tất cả 84.000 pháp môn, toàn là lời chân thật, tức là chân lý, cho nên đến ngày nay vẫn còn giá trị nguyên vẹn, và rất có nhiều các bậc học thức uyên thâm, quan tâm khảo cứu để học và hành theo. Quả là đúng theo câu của Đức Thế Tôn dạy, lời nói chân thật là lời nói bất diệt. Thứ ba, lời nói dịu ngọt. Lời nói dịu ngọt là lời nói không cọc cằn, không làm cho người nghe khó chịu. Người nham hiểm, không mắng chửi, nói như mật, mà ý nghĩa mỉa mai, làm nhức óc người nghe. Lời nói ấy không gọi là lời nói dịu ngọt. Bao giờ lời nói dịu ngọt êm ái, mà ý nghĩa lời nói không làm cho người nghe phải khó chịu, phiền khổ, thì lời nói ấy là lời chân thật. Trên đời này, không ai ưa lời thô bỉ, chẳng ai ưa bị mắng nhiếc và bị chọc tức. Lời nói thô bỉ, mắng nhiếc sẽ có ảnh hưởng tai hại đến người nói, như tích dưới đây. Tại xứ Takasila, một thầy Bà La Môn có một con bò đực tên Nanda Vivala. Thầy thương như con. Bò lớn lên, cảm mến ơn đức của thầy Bà La Môn, mới nói rằng, thầy hãy đi đánh cá với ông trưởng giả như vậy. Bò tôi có thể kéo 100 cỗ xe chở đầy đồ. Vậy tôi đánh cá với ông. Thầy Bà La Môn y lời, và ông trưởng giả ưng thuận đánh cá với số tiền cá là 1.000 đồng. Bắt ách con bò xong, thầy Bà La Môn mới hét to lên. Con bò chết bầm, hãy kéo đi. Bò Nanda Vivala nghe lời thô bỉ ấy, hối chí không kéo xe nổi. Thầy Bà La Môn thua cuộc, về nhà buồn rầu. Con bò thấy thế mới nói rằng, thôi bây giờ thầy hãy cá gấp đôi, nhưng đừng dùng lời thô bỉ với tôi nữa. Thầy Bà La Môn y lời, bắt ắt xong, thầy đến vuốt ve con bò Nanda Vivala và nói rằng, con ơi, con hãy gắng kéo xe cho cha, không thì khổ cho cha lắm. Bò nghe lời dịu ngọt như thế, phấn khởi trong lòng, kéo 100 cỗ xe đi dễ dàng. Thầy Bà La Môn thắng cuộc. Đức Thế Tôn nhắc xong tích này mới dạy rằng, bò Nanda Vivala là tiền thân của ngài. Rồi ngài thuyết rằng, này các thầy tỳ khưu, đã gọi là thô bỉ thì không ai ưa. Rồi ngài ngâm câu kệ, bao giờ ta cũng nên nói lời cho người khác vừa lòng, không nên nói lời làm phật lòng người khác. Khi thầy Bà La Môn nói dịu ngọt vừa lòng con bò Nanda Vivala, bò kéo nổi xe nặng giúp thầy được cuộc. Tích này cho thấy rằng, loài thú, nó còn không ưa thích lời thô bỉ cọc cằn thay. Vậy ta không nên dùng lời thô bỉ bất cứ với ai, ta nên dùng lời dịu ngọt. Lắm lúc, có người sẵn sàng giúp ích cho ta, mà khi nghe ta nói lời không vừa lòng, họ không giúp ta. Thứ tư, lời nói lợi ích. Lời nói lợi ích trái với lời nói vô ích. Lời nói vô ích chỉ làm mất thời giờ, mà chẳng lợi lộc cho ai. Còn lời nói lợi ích là lời nói nào đem lại sự an vui cho người trong hiện tại và vị lai, mà không hại kẻ khác, không hại mình. Thứ năm, lời nói đầy vẻ từ bi. Lời nói đầy vẻ từ bi là lời nói không tự ý biếm nhẹ, xuyên tạc, mà lời nói thể hiện tấm lòng không thù nghịch, oán ghét, cũng không vì tư lợi. Vậy tiếng Subhasita phải có đủ năm chi vừa giải ở trên. Lời nói thiếu một chi nào trong năm chi ấy, không gọi là lời Subhasita. Chân thật, ngay thật. Muốn cho dễ nhớ, tôi xin tóm lược dưới đây. Đúng thời mới nói, Kala. Chân thật, Sakka. Dịu ngọt, Sangha. Có lợi ích, Artha Sanhita. Tác ý lành, Metta. Vậy lời ngay thật phải có tác ý lành, nội dung nói lành và hợp hoàn cảnh, và còn phải vừa với trình độ và tâm lý người nghe. Lời nói có tác ý lành, có nội dung lành và hợp hoàn cảnh mà không vừa với người nghe, còn có thể bị hiểu lầm, bị xuyên tạc và có thể gây oán chuốc hờn. Vậy chúng ta là Phật tử chân chánh, nên học hành theo năm điều Đức Phật dạy để tránh oán trái oán thù, mặc dù không hoàn toàn tránh khỏi hết được, nhưng cũng giảm đi rất nhiều. Chữ nói cũng thuộc về một nghiệp nặng, gọi là khẩu nghiệp, và khẩu nghiệp ấy cũng do nơi tác ý. Vậy, trước khi nói, ta nên nghĩ đến tác ý của ta đã. Lời chân thật đem đến cho ta những hạnh phúc là: thứ nhất, lời nói chân thật thuộc về thập thiện, nguyên nhân sanh phước. Thứ hai, lời nói chân thật là đại phúc, khiến con người được an vui trong kiếp này và vị lai. Thứ ba, lời nói chân thật sẽ đem lợi lộc, quyền chức, giàu sang, quyến thuộc và bạn lành. Thứ tư, lời nói chân thật làm cho người bên ta đều tin tưởng nơi ta. Thứ năm, lời nói chân thật làm cho người hạnh phúc từ bậc thấp là trời người đến bậc cao là niết bàn. Thứ sáu, lời nói chân thật đem lại cho người tất cả các sự hạnh phúc mà người ước mong. Thứ bảy, người hành theo lời chân thật là người đi theo đường của chư Phật.